Xin chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đang cử hành mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể và cư ngụ giữa nhân loại. Người đã đến với nhân loại cách đây hơn 2000 năm và đã đem đến cho nhân loại ánh sáng, bình an và ơn cứu độ. Đối diện với ngôi lời nhập thể nơi hài nhi Giê-xu bé bỏng, nhân loại có những thái độ khác nhau: phủ nhận, hững hờ hay đón nhận. Những thái độ đối chọi này được thể hiện rõ nét trong đoạn tin mừng chúng ta vừa được nghe. Trước hết, đại diện cho những người phủ nhận và triệt hạ ngôi lời nhập thể, đó là vua Hê-rô-đê. Chúng ta biết vua Hê-rô-đê là người Idu-mê, không phải là người Do Thái. Ông là một con người đói khát quyền lực chính trị. Chính vì thế, để làm đẹp lòng người Do Thái nhằm dễ bề cai trị, nên ông đã tỏ ra những việc bên ngoài, chẳng hạn xây cất đền thờ cho họ, giữ một số luật Mô-xê. Và vì thế, khi bất cứ kẻ nào mà ông nhận thấy nguy hiểm cho ngai vàng là sẵn sàng thủ tiêu ngay, cho dù kẻ đó chính là những người ruột thịt của ông. Thế nên việc nghe tin một vị vua mới sinh đã khiến ông bối rối, lo sợ và liền mưu đồ triệt hạ ngay. Đối với ông, hài nhi Giê-xu này chẳng những không đem lại lợi ích gì cho ông mà còn là một mối nguy hại nên cần phải tiêu diệt ngay. Đó là Hê-rô-đê. Tiếp đến, đại diện cho những người hững hờ trước đấng cứu độ chính là các thượng tế, các vị kinh sư. Họ chính là những người lãnh đạo Do Thái, đứng đầu trong dân chúng. Hơn nữa, họ là những người rất thông thạo về kinh thánh. Vì thế, khi họ được vua Hê-rô-đê triệu tập và hỏi vị vua đấng Ki-tô được sinh ra ở đâu, họ trả lời ngay: trong sách ngôn sứ có nói, tại Bê-lem, miền đất Giu-đa. Thế nhưng tất cả những gì họ trả lời chỉ trên lý thuyết, cho nên họ không có thể nhận ra được dấu chỉ nơi một hài nhi nhỏ bé sinh tại Bê-lem đó chính là đấng cứu độ mà các ngôn sứ đã từng loan báo. Việc đấng Kitô sinh hạ tại Bê-lem đã được các ngôn sứ loan báo là vị vua của hòa bình, là đấng cứu độ cho chính dân của họ. Thế mà họ chẳng hay biết chút gì về việc biến cố cao trọng này đối với chính lịch sử của họ. Điều đó cho thấy sự hững hờ trước hồng ân trọng đại của Thiên Chúa dành cho họ, mà nói như Thánh Gioan Tông Đồ trong tiền ngôn của Ngài: người đã đến nhà gia nhân người mà họ không biết để đón nhận. Kế tiếp, đại diện cho những người thành tâm luôn khao khát tìm kiếm, đón nhận ngôi lời nhập thể chính là các nhà chiêm tinh. Họ là những người dân ngoại đến từ phương Đông xa xôi. Họ là những người hiểu biết đặc biệt về lĩnh vực thiên văn, chuyên nghiên cứu các vì sao. Và chắc chắn là họ không rành thánh kinh bằng tiếng thực tế và kinh sư. Nếu mà chúng ta có thể nói họ mù tịt về vấn đề kinh thánh, thế nhưng họ lại là những người thật diễm phúc được chính Thiên Chúa soi sáng để nhận biết và máu mắn mở lòng đón nhận, ra đi lên đường để tìm gặp hài nhi mới sinh. Họ chẳng biết đường hướng cụ thể, thế nhưng họ vẫn có thể tìm được nơi hài nhi ở nhờ dấu sao lạ mà họ đã từng chiêm ngắm. Và qua sự khao khát tìm kiếm của họ, họ đã có thể tìm được hài nhi. Nhưng chúng ta biết trên cái cuộc tìm kiếm lên đường của các nhà chiêm tinh này không phải không có những khó khăn. Họ trước hết phải bỏ ngay quê hương của họ để lên đường một cuộc hành trình dài đầy khó khăn. Rồi đi được một quãng đường, khi tới Jerusalem, họ chẳng còn thấy ngôi sao dẫn đường nữa. Họ lại phải vào vua Herode để hỏi. Và sau đó họ lại thấy ngôi sao lạ xuất hiện dẫn họ tới tận nơi gặp hài nhi. Để có được điều đó, họ đã luôn luôn khao khát thành tâm lên đường để tìm kiếm. Và chính sự thiện chí thành tâm khao khát lên đường đó, với biết bao nhiêu những gian nan thử thách đó, họ đã được Thiên Chúa bù đắp bằng cách Thiên Chúa cho họ đón nhận được gặp Đức Giêsu Kitô đến cứu độ trần gian. Đã nhận ra hài nhi chính là đấng có ý nghĩa cho cuộc đời của họ, và chính hài nhi đó sẽ đem lại cho họ hạnh phúc. Thế nên khi họ mới đi tìm để gặp cho được, bất chấp tất cả khó khăn, họ đúng là những người mà nói như tin mừng Gioan, đó là những ai tin nhận người thì người cho họ trở nên là con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ qua việc tin nhận con của người, đứng đang cư ngụ giữa thế gian, nơi một hài nhi nhỏ bé. Và ơn cứu độ ấy được diễn tả một cách cụ thể là niềm vui qua việc gặp gỡ hài nhi, là ánh sáng bừng lên chiếu soi tâm hồn cho những ai đang khao khát, cho những ai đang đau khổ và những người tội lỗi, là sự bình an cho những người khi gặp được Thiên Chúa bởi vì họ có Chúa ở cùng. Ơn cứu độ ấy Thiên Chúa đã ban cho trước là những người thuộc dân tuyển chọn, tức là dân tộc Do Thái. Nhưng như hình ảnh của các thượng tế, những người kinh sư, một số đã không biết quý trọng sự yêu ái mà Thiên Chúa dành cho họ. Nhưng không chỉ do cho những người Do Thái mà thôi, ơn cứu độ đó Thiên Chúa cũng muốn ban niềm vui ơn cứu độ đó cho tất cả mọi dân nước. Đó là điều mà chúng ta đang cử hành hôm nay. Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại nơi hài nhi, mà các nhà chiêm tinh là những người đại diện cho dân ngoại được diễm phúc đón nhận. Và qua bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc nhở người tín hữu Ê-phê-sô về ân ban này trong Đức Kitô, và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa hưởng gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa đã hứa. Điều Thiên Chúa hứa đây là gì? Đó là mọi người được ơn cứu độ, mọi người trở thành con Thiên Chúa qua việc Thiên Chúa nhập thể làm người để con người trở thành con Thiên Chúa. Như các nhà chiêm tinh, chúng ta cũng là những người ngoại và đã được diễm phúc đón nhận biết Đức Kitô qua đức tin. Chúng ta đã cảm nghiệm phần nào tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hạnh phúc của ân cứu độ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là một hồng ân lớn lao và nhưng không mà Thiên Chúa trao ban. Và vì thế, cũng giống như những nhà chiêm tinh, chúng ta có đang thể hiện lòng tri ân khao khát của mình qua việc tôn thờ bái lạy và dâng cho Chúa hài nhi không chỉ vàng, nhũ hương, mộc dược, nhưng còn những điều cao quý hơn, chính là cuộc sống của chúng ta. Một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn để phục sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình qua từng vị thế, vai trò của mình trong đời sống. Hay là chúng ta cũng đang giống như Hê-rô-đê, chỉ biết khao khát tìm quyền lực mà dẫn đến triệt tiêu sự sống của những anh chị em khác. Hay là chúng ta cũng đang là những thượng tế kinh sư nắm vững giáo lý của Thiên Chúa đó, nhưng chúng ta cũng không nhận ra Ngài qua những biến cố mà Thiên Chúa dùng trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể gặp gỡ được Thiên Chúa ngay chính nơi những anh chị em của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta, giữa những người cha, mẹ, con cái. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói trong cái tông thư về gia đình: Thiên Chúa gặp gỡ con người ngang qua chính những người cha, người mẹ và người con cái trong gia đình. Thiên Chúa không chỉ ở trong thánh thể mà chúng ta lát nữa đây cử hành, Thiên Chúa cũng không chỉ ở trong lời của Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng không chỉ ở trong giáo hội, mà Thiên Chúa hiện diện cụ thể nơi từng con người chúng ta, và nhất là qua những người nghèo khổ. Bởi vì chính Thiên Chúa đã từng đồng hóa trong Tin Mừng Matthew chương 25. Anh em, làm cho những người bé nhỏ nhất của ta đây dù chỉ là một bát nước lá, thì là anh em làm cho chính ta vậy. Chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa nơi thánh thể của Chúa, chúng ta có gặp gỡ Thiên Chúa nơi lời của Ngài, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua giáo hội, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cụ thể nơi chính anh chị em của chúng ta, mà trước hết chính ở nơi gia đình, khu xóm của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thế giới của chúng ta hôm nay còn rất nhiều những nhà chiêm tinh khác, những người đang loay hoay tìm kiếm lần mò để gặp Thiên Chúa trong cuộc đời mà họ chưa có cơ hội để gặp. Sứ vụ đó mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác vào chính sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, để qua đó chúng ta cũng có thể trở thành ánh sao sáng để đem lời Thiên Chúa qua chính cung cách sống yêu thương, phục vụ, hy sinh, bác ái trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không trở thành một ngôi sao sáng giữa bầu trời đen tối này, thì ít ra nói như một thi sĩ, thì chúng ta cũng trở thành một ngọn nến lung linh thắp sáng trong chính gia đình của chúng ta. Để làm gì? Để ngọn nến đó là nóng chảy những tâm hồn băng giá, để ngọn nến đó làm cho tình yêu trong gia đình mỗi ngày được thấm nhuần hơn, để làm cho ngọn nến trong gia đình mỗi ngày được bình an hạnh phúc hơn. Một khi chúng ta trở thành ngọn nến từ trong gia đình, tuy nhỏ bé nhưng nó lại rất hữu ích để cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ, gánh vác cuộc đời, và nhất là để tất cả mỗi người chúng ta đón nhận được niềm vui, và nhất là niềm vui của ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho mỗi người. Xin Chúa Giêsu hài đồng giúp cho tất cả mỗi người chúng ta biết nhiệt thành trong sứ vụ cao cả mà chính Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta trong việc chúng ta cử hành phụng vụ hôm nay. Amen.